tuệ để đến
thánh thứ tư nói về định tuệ hay định tuệ. Phẩm này là những cái chủ yếu của sự tu thiền đây. Tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, cái pháp môn của ta đây, chớ định vệ, lấy định vệ làm gốc, đại chúng chớ mê, tức là chớ lầm, nói định tuệ nó riêng. Định tuệ một thể không phải là hai, định là cái thể của tuệ, là tuệ là cái dụng của định, tức tuệ khi tuệ đó, khi tức tuệ định ở tại tuệ, cái khi tức mới định thì tuệ ở tại định. Nếu biết được cái nghĩa này, tức là định tuệ là cái học định tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ có nói trước định rồi sau mới phát tuệ, trước tuệ rồi sau mới phát định, mỗi cái có khác. Khởi cái thấy như thế này, tức là cái kiến giải thế ấy, thì pháp có hai tướng, miệng thì nói thiện và trong tâm không thiện, không có cái định tuệ. Định tuệ nó không bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng, tự ngộ tu hành, không ở chỗ mà tranh cãi. Nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không đoạn, không dứt sự hơn thua. Trở lại tăng ra cái ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Này thiện tri thức, định tuệ ví như cái gì? Ví như là ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức là có ánh sáng, không đèn tức là tối. Đèn là cái thể của ánh sáng, ánh sáng là cái dụng của đèn. Tên tuy có hai mà thể vốn không đồng một. Đây cái định pháp định tuệ này cũng lại như thế. Ở đây quý vị học rồi sẽ thấy khác. Như thường thường á, trong các kinh thì hay nói do định mà được tuệ, do định mà phát ra tuệ. Như vậy thì thấy định trước rồi tuệ sau. Nhưng ở đây thì tỏ nó hai cái đó là bình đẳng, không có trước sau. Thì như vậy nó khác. Thành nó nói định trước tuệ sau là cái lối nói của tiểu thừa. Còn ở đây lối nói của tổ thì hai cái đồng thời. Tại sao hai cái đồng thời? Bởi vì nếu cái chỗ này khi chúng ta tu rồi tự nhiên thấy. Bởi vì định với tuệ thì tôi chỉ cho quý vị thấy một chút như vậy. Ví dụ như chúng ta khi ngồi thiền, ngồi thiền mà tâm chúng ta nó lặng. Nếu tâm chúng ta nó lặng thì cái đó là định, phải không? Nhưng mà tâm chúng ta lặng mà hằng giác chi là gì? Là tuệ. Thì như vậy tuệ nó đâu có rời định, thấy không? Như vậy thì tuệ, tâm khi định nó là có tuệ, mà khi tuệ nó sẵn ở trong định chứ đâu có tách rời được. Mà mình nói đợi cái này dứt rồi mới phát cái kia, thì như vậy thấy hai cái nó riêng biệt. Vì vậy nên tổ không chấp nhận. Tổ nói cái lối dạy của tổ đây thì định tuệ nó đồng thời, bình đẳng. Nó không có trước, không có sau. Ngài liền đưa cái ví dụ như ngọn đèn và ánh sáng. Khi mình đốt ngọn đèn lên thì ngay nơi cái ngọn đèn vừa cháy thì có ánh sáng phát ra, phải không? Thì như vậy ngọn đèn là cái thể, mà ánh sáng là cái dụng. Thì như vậy ngọn đèn là thể, sáng là dụng, thì thể dụng nó không có rời. Thì định tuệ, định là cái gì? Định tuệ cái gì thể, cái gì dụng? Như vậy định là cái thể mà tuệ là cái dụng. Bởi vậy cho nên khi tâm mình nó lặng gọi là định. Bởi lặng cho nên nó mới sáng, cũng như nước trong thì nó có sáng. Thì như vậy cái trong là sáng, cũng như cái gương, gương không có bụi thì tự nó sáng, gương trong thì tự nó có sáng. Thì cái sáng nó không có tách rời cái gương trong được. Thì cái định tuệ cũng vậy. Tâm nó lặng, bởi nó lặng, lặng là lặng cái gì? Tức là những cái vọng tưởng nó không có giấy khởi thì gọi đó là lặng. lặng đó gọi là định. Thì như vậy định nó không có gì lạ hơn là vọng tưởng không giấy ha. Không giấy vọng tưởng thì gọi đó là định. Mà khi định như vậy đó thì cái tuệ nó nằm thẳng ở trong. Cho nên nói rằng cái trí tuệ nó không có rời cái chánh định, mà chánh định không rời trí tuệ. Hai cái nó không hai, không khác. Nếu mình thấy hai thấy khác đó, là cái lối thấy hai rồi à. Mà thấy hai đó thì tất nhiên nó không có thấy đúng lẽ thật. Như ngọn đèn và ánh sáng tuy hai tên, thấy không? Ngọn đèn là một tên, ánh sáng là một tên, nhưng mà hai cái nó có tách rời được không? Nếu mà nghe hai tay mình nói cái này duyên cái kia thì không bao giờ trúng à. Như vậy để hiểu rõ rằng ngọn đèn ánh sáng không rời nhau được thì định tuệ cũng không rời nhau được. Đó là cái dụ để hiểu rõ cái pháp. Đọc tiếp. Đây, tỏ dạy chúng rằng, này thiện trí thức, nhất hạnh ta muội là đối với tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, thường hành một trực tâm ấy vậy. À, Ngài nói nhất hạnh ta muội là chánh định, một hạnh ở trong chánh định là sao? Nghĩa là ở trong tất cả chỗ. Đó, mà đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng là một trực tâm thôi. Thì đó gọi là nhất hạnh ta muội, chứ không phải ngồi thẳng mới là nhất hạnh ta muội. Nghĩa là trong đi, đứng, nằm, ngồi mà một trực tâm thì đó là nhất hạnh ta muội. Mà ở tất cả chỗ, chứ không phải ở tại chùa đó. Nghĩa là ở chợ, ở xóm, ở làng gì miễn đi, đứng, nằm, ngồi, nơi mọi chốn đều một trực tâm thì đó là nhất hạnh ta muội. Ngài dẫn kinh, kinh Tịnh Danh nói, trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Cái tâm mình ngay thẳng đó là đạo tràng, tâm mình ngay thẳng đó là tịnh độ. Thành cái chữ ngay thẳng này tôi sợ lầm, nhiều người hiểu lầm cho nên tôi giảng cạch rõ một chút. Bởi vì có nhiều người nói, ôi tôi không cần tu thêm cái gì, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần thọ giới, không cần tu thiền gì hết, tâm tôi ngay thẳng là được rồi. Tâm là ngay thẳng nghĩa là sao? Trời nó thấy sao nói vậy là tâm ngay thẳng. Nói thì vậy, nhưng mà cái đó đối với trong nhà Phật nó chưa ngay thẳng. Tại sao vậy? Bởi vì còn ở bên có, bên không, bên phải, bên quấy, cho nên nó chưa ngay. Nhảy qua nhảy lại sao ngay, lát thì nó phải, lát nó quấy, lát nó có, lát nó không, thằng đã còn ở hai bên chứ chưa phải là ngay. Tịnh tâm ở đây là không kẹt ở hai bên đó. Không kẹt hai bên đó thì gọi là tịnh tâm. Thì cái này thật là không đơn giản đâu đó. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi không thấy sao nói vậy là tịnh tâm, không phải. Cái đó là thế gian, tịnh tâm ở thế gian. Còn tịnh tâm ở đây tỏ nói là tâm không kẹt ở bên này bên kia, gọi đó là tịnh tâm đó. Thì như vậy người được như vậy thì ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Đó là theo kinh Tịnh Danh, tức là kinh Di Ma Cạch. Nếu tâm mình mà làm những chuyện xiểm khúc, miệng thì chỉ nói trịch, miệng nói nhất hạnh ta muội mà không hành trịch tâm, chỉ cần chỉ hành trịch tâm ở đối tất cả pháp, chớ có chấp trước. Ở đây ngài mới nói, ngài mới quở. Có những người nói, chỉ nói ở ngoài miệng nói là trực mà cái hạnh nó không có trực. Nói miệng thì nói trực mà cái hạnh nó không có trực, tức là không có hành trực tâm. Và nếu mà người hành trực tâm á, là gì? Là đối tất cả pháp không có chấp trước, tức là không có dính, không có kẹt. Đối tất cả pháp không dính, không kẹt. Để dính kẹt là mắc bên đây bên kia. Và đối tất cả không dính không kẹt đó mới gọi là trực tâm đó. Như vậy thì đối tất cả chế có chấp trước đó. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh ta muội, chỉ nói ngồi không động, dối giọng không khởi, tâm giọng không khởi, tức là nhất hạnh ta muội. Khởi cái hiểu, người khởi hiểu thế này tức là đồng với vô tình, trở lại là cái nhân duyên chướng đạo đó. Ngài chê, ngài nói là những cái người mê họ không hiểu, rồi chấp trước nhất hạnh tam muội, mà họ chỉ nói rằng nhất hạnh tam muội là sao, nghĩa là chỉ khi nào ngồi yên bất động trong tâm vọng không còn khởi nữa đó, đó là nhất hạnh tam muội. Nếu hiểu như vậy thì ngài cho đồng với vô tình. Chúng ta nhất hạnh tam muội là đi đứng nằm ngồi nơi nơi đều tịnh tâm hết, đó là nhất hạnh tam muội. Còn không nói tịnh tâm thì nơi nơi đừng dính đừng mắc, đó là nhất hạnh tam muội. Chứ không phải ngồi đè nó không lặn xuống mà nói nhất hạnh tam muội. Nếu đè lặn xuống thì chỉ được tam muội trong một chút thôi, phải vậy không? Như vậy thì những cái người tu mà chỉ một bè cho tâm nó lặn xuống không biết gì nữa hết á, thì ngài nói đó là đồng với cây cối hay là đồng với vô tình, chứ nó không có phải là chi giác. Còn chúng ta lặn mà hằng chi hằng giác thì nó mới trúng, chứ còn đè để không biết gì hết đó là đồng với vô tình. Như vậy cái đó là cái nhân duyên chướng đạo đó. Nếu tôi như vậy là chướng đạo. Này thiện tri thức, đạo phải thông lưu, kế sao lại cái tâm mình nó mắc kẹt, do đâu mà trở lại nó là trệ, tâm nó ngưng trệ, không có trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. À, ở đây ngài nói đạo là phải thông lưu, thông lưu tức là phải luôn luôn là linh động mà không dính mắc, linh động mà không dính mắc, chứ không phải đạo nói đạo là cái đè bẹp nó lặn yên khô rồi gọi là đạo, phải đè xuống cho nó lặn hết gọi là đạo, mà luôn luôn trong cái linh động đi đứng nằm ngồi trong mọi cái động tác của mình mà không dính không mắc, đó gọi là đạo. Đạo là thông lưu như vậy, chứ không phải ngồi kềm không mới gọi là đạo. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy không phải do cái tâm mình nó kẹt một chỗ mà luôn luôn đối với pháp mình không dính không mắc, mà không dính không mắc đó gọi là thông lưu. Nếu mà dính đây cũng như là cái con sông, con sông mà nếu cái cây, cái bè cây thả nó trôi, nếu trôi nếu tóc qua bên này thì cái bè cây nó không được xuông, phải không? Không được trôi xuông, và tóc bên này là cũng không trôi xuông, mà trôi xuông là không bị dính, không bị tóc vào đâu. Thì cũng vậy, đạo mà được thông lưu là không dính không mắc. Thì như vậy nếu ai mà đối tất cả pháp không dính không mắc, đó là người đã thấy đạo. Còn người nào dính mắc thì không thấy đạo. Cho cái dính mắc nơi cái pháp mình tu, mình chấp vào đó để mình kèm nó cũng là không thấy đạo nữa. Đó là cái chỗ chân thật. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự phược. Nếu tâm mình mà kẹt nơi một cái pháp nào đó gọi đó là tự phược. Nếu nói thường ngồi không động ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng lại bị ngài Di Ma Cật quở trách. Nếu nói ngồi yên không động đó là đạo, thì tại sao ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng mà bị ngài Di Ma Cật quở trách? Thì như vậy thì cái ngồi yên chưa hẳn là đạo. Đạo là thông lưu, mà thông lưu tức là không dính, không chấp. Này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi xem sáng tâm quán tịnh, cái đó người đó là ngài Thành Tú, người đó là chỉ cho ngài Thành Tú, ngồi dạy sáng tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà lập cái công khóa, người mê không hiểu liền chấp thành ra điên, thành ra điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, như dạy nhau như thế cho nên biết đó là lầm lớn. Nếu dạy nhau như vậy đó là lầm lớn chứ không có phải thường. Bởi vì ngài Thành Tú thầy dạy nghĩa là ngồi thiền làm gì, là kháng tâm, là quán tịnh, tức là dòm tâm mình và dòm cái chỗ mà nó lặng lẽ đó. Mà dòm chỗ lặng lẽ thì cái lặng lẽ là cái bị nhìn, thấy không? Là cái lặng lẽ bị nhìn, lặng lẽ không phải là mình. Thì như vậy đó là cái lầm. Như vậy cho nên ngài nói đó, cái số người lầm như vậy rất là nhiều. Nếu dạy nhau như vậy đó là lầm lớn. Tiếp một đoạn nữa. Tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm, cái tánh người tự có lợi và độn, người mê thì lành lành khế hợp, người ngộ thì chống tu, tự biết bổn tâm, tự thấy bổn tánh, tức là không có sai biệt. Sở dĩ lập cái giả danh đốn tiện này thiện tri thức, cái pháp môn của ta đây từ trước đến giờ, trước lập vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Đây là ba cái điểm then chốt của lối dạy của Lục Tổ: vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Vô niệm làm tâm, tâm tức là chủ, vô tướng làm thể, cái không tướng là làm thể, không trụ làm bổn tức là gốc. Tâm, thể và bổn. Cái gì là tâm? Vô niệm làm tâm. Cái gì là thể? Vô tướng làm thể. Cái gì là bổn? Tức là vô trụ là bổn. Ba cái đó là ba cái thiết yếu của Lục Tổ ngài lập. Vô tướng là sao? Đối với tướng mà lìa tướng, đó gọi là vô tướng. Vô tướng làm thể. Tại sao vô tướng làm thể? Tức là ngay nơi tướng mà lìa tướng, đó gọi là vô tướng. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Ngay nơi tướng mà lìa tướng, và ví dụ như ngay bình bông này mình lìa bình bông sao? Thì ngay bình bông mà chúng nhìn bình bông vậy mà không có niệm gì phân biệt đẹp xấu của bình bông, thì ngay bình bông là lìa bình bông. Còn nếu ngay bình bông mà vừa nhìn nó cái mình liền phân biệt đẹp xấu, thì đó là mình dính mình mắc nơi bình bông rồi. Như vậy thì lìa bình bông là thấy mà không dính, nó gọi là lìa, chứ không phải trốn mà nhắm mắt đừng thấy, nó gọi là lìa. Cái chỗ này hiểu cho thật rõ, đừng có lầm. Người ta nghe nói lìa tướng thì mình nói đi đâu ráng che con mắt lại, đừng thấy, để thấy nó mắc kẹt với tướng. Nó không phải như vậy, mà ngay nơi tướng thấy nó vẫn thấy,